Our organization is Walcha, based in Alice Springs. And we're...
Tổ chức của chúng tôi tên là Walchiza, đặt tại Alice Springs. Chúng tôi đến từ những cộng đồng thổ dân xa xôi chung quanh Alice Springs. Chúng tôi đến với nhau cho dù mỗi người nói một ngôn ngữ khác. Chúng tôi chia sẻ văn hóa và học hỏi lẫn nhau.
Chủ tịch April Martin đang phát biểu về Liên hiệp Thổ dân Walcha Tutanku Palipaipai, một cơ quan thổ dân phục vụ trên một phạm vi rộng đến 90.000 cây số tại khu vực xa xôi nhất của nước Úc. Mục tiêu của Walcha là giảm bớt những bất lợi về kinh tế cho các cộng đồng thổ dân trong vùng bằng cách cung cấp cho họ những dịch vụ huấn luyện và tuyển dụng, cũng như đề ra những dự án hỗ trợ cho gia đình, văn hóa thổ dân và độc lập tài chính. Tổ chức này là một trong 8 cơ quan lọt vào vòng chung kết và được tuyên dương trong giải thưởng cơ quan thổ dân xuất sắc năm nay. April Martin nói, thành công của Walcha dựa trên việc cơ quan này đã chú ý đến việc phát triển khả năng lãnh đạo cho phụ nữ.
Women are like strong with their culture.
Người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ trong văn hóa và kiến thức, trong ngôn ngữ cũng như trong những nghi lễ. Họ dạy cho những người trẻ tuổi và dẫn đường cho họ.
Giải thưởng cơ quan thổ dân xuất sắc tuyên dương sự quản lý của các cơ quan liên hiệp và không liên hiệp thuộc thổ dân. Các nhà tổ chức nói năm nay họ nhận được số đơn ứng cử cao nhất cho giải thưởng này, lên đến 100 cơ quan tham gia đến từ những cộng đồng và thành phố xa xôi. Chủ tịch của giải thưởng, giáo sư Mick Dawson nói những thành tích của người thổ dân phải được tuyên dương.
Chúng ta không nghe được nhiều câu chuyện thành công của thổ dân. Thông tin người ta nghe được chủ yếu là thất bại của cộng đồng này. Điều đó không đúng chút nào. Nhiều thổ dân và cơ quan của thổ dân đang làm việc rất tốt. Vậy mà không ai nghe nói gì về họ hết. Họ đã làm việc xuất sắc, thậm chí đạt được mức độ cao nhất. Tuy nhiên, trong dòng tin tức chính thống, trong những thông tin xung quanh thổ dân, chúng ta chỉ nghe được những câu chuyện tiêu cực mà thôi.
Giáo sư Dawson nói, ban giám khảo đã đánh giá những điều kiện chủ chốt để trao phần thưởng, bao gồm việc cơ quan đó cam kết thực hiện nghị quyết mình đề ra như thế nào, việc lên kế hoạch và sự linh hoạt của kế hoạch, tầm nhìn trong tương lai, văn hóa của cơ quan, cũng như việc cơ quan đó phản ánh văn hóa cộng đồng mà họ phục vụ như thế nào. Giáo sư Dawson nói có một lĩnh vực đặc biệt giúp cho những cơ quan vào vòng chung kết nổi bật hơn so với các ứng cử viên khác.
The leadership, you know, is right through the organization and it's about decision making.
Sự lãnh đạo xuất sắc phải diễn ra ngay bên trong cơ quan đó và liên quan đến quá trình ra quyết định. Cũng như mỗi người trong cơ quan ai cũng phải cảm thấy rằng họ có tiếng nói trong quá trình ra quyết định này. Chính sự lãnh đạo xuất sắc sẽ cho phép điều đó xảy ra. Trên thực tế, nó còn khuyến khích cho việc đó một cách tích cực. Những cơ quan đạt giải thưởng đều được tổ chức theo hình thức quản lý từ dưới lên, chứ không phải theo kiểu từ trên áp đặt xuống. Điều đó kết nối mọi người lại với nhau, đó là cảm nhận mà tôi có được. Bạn cũng sẽ nhận ra được điều đó khi bạn đến thăm những cơ quan này.
Một trong những cơ quan lọt vào vòng chung kết là Viện Nghiên cứu Sức khỏe cho Thổ dân thành phố. Cơ quan này đặt tại Brisbane. Cơ quan này đã góp phần nâng cao sức khỏe và cuộc sống cho thổ dân ở miền đông nam Queensland, cũng như rút ngắn khoảng cách chênh lệch về tuổi thọ. Giám đốc Viện Nghiên cứu Adrian Carson nói, tổ chức của ông đã đạt được những kết quả xuất sắc.
Trong 4 năm vừa qua, chúng tôi đã tăng lên gấp 3 lần số thổ dân tham gia hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đông nam Queensland. Và điều thật sự quan trọng là trong cùng thời gian đó, chúng tôi đã tăng đến 1.300% số lần kiểm tra phòng dịch bệnh do dịch vụ y tế thổ dân thực hiện. Chúng tôi tạo ra một vài thay đổi, chủ yếu là trong mô hình quản lý và áp dụng ở khu vực đông nam Queensland. Đó là những sáng kiến hỗ trợ cá nhân giúp họ biết cách chăm sóc sức khỏe, và đặc biệt là những sáng kiến giúp chúng tôi có trách nhiệm thực hiện những dịch vụ đó.
Giáo sư Mick Dawson nói, nhiều cơ quan của thổ dân phải dựa vào hỗ trợ tài chính của chính phủ thì mới có thể hoạt động được. Điều này có thể cản trở sự phát triển.
Một trong những vấn đề mà các cơ quan thổ dân phải đương đầu chính là sự quản lý yếu kém của chính phủ. Chính môi trường làm việc khiến cho họ không thể nào thực hiện công việc tốt hơn. Ví dụ như có nơi những người quản trị cơ quan phải tốn đến 80% thời gian để chỉ làm báo cáo cho chính phủ theo đúng trình tự quản lý. Điều đó thật sự buồn cười. Cuối cùng họ chỉ còn lại 20% thời gian dành để quản lý cộng đồng và tổ chức của mình.
So they've got 20% of the time left to get on with the governance for the community or the organization.